Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 1 của bài Yêu Chúa, thực hành lý tưởng sống cơ đốc. Mỗi người sinh ra, lớn lên, trưởng thành và sống giữa đời. Phần lớn, ai nấy cũng đều có một lý tưởng sống riêng, tùy theo cá tính, sở thích và nhất là do sự đam mê mà mỗi người có một lý tưởng khác nhau. Có người theo lý tưởng chính trị, có người theo lý tưởng khoa học, có người theo lý tưởng phục vụ tha nhân qua công tác từ thiện và cũng có người sống theo lý tưởng tôn giáo. Ngoài ra, cũng có những người chọn lối sống phi nhân tính như khủng bố, lừa đảo, tống tiền, bạo động, vân vân. Sự lựa chọn lý tưởng sống rất quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp trên hành vi của người đó qua đời sống. Vì thế, Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho con dân Chúa qua Kinh Thánh về lý tưởng sống cơ đốc. Lý tưởng sống cơ đốc thì chỉ có một, tức là sống giống như Chúa Giêsu đã sống. Nhưng cách thể hiện lý tưởng sống ấy thì mỗi con dân Chúa sẽ tùy theo ân tứ Chúa ban cho và theo ơn kêu gọi của Chúa mà thể hiện lý tưởng sống cơ đốc đó ra. Sứ đồ Phaolô dạy rằng, chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Theo Philip chương 2, từ câu 3 đến câu 4. Đây là một cách thể hiện lý tưởng sống cơ đốc cho người yêu Chúa. Qua đó, chúng ta nhận ra ba chân lý như sau. Chân lý thứ nhất, động cơ cần tránh trong lý tưởng sống cơ đốc. Sứ đồ Phaolô dạy con dân Chúa tại thành Philip rằng, chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh. Theo Philip chương 2, câu 3. Chữ chớ hay các bản dịch khác dịch là đừng. Đây là mệnh lệnh mà ông Phaolô muốn cho con dân Chúa không nên làm. Cụm từ làm sự chi, nghĩa là làm bất cứ việc gì trong hay ngoài hội thánh, cũng đừng làm vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh. Đây là những động cơ mà con dân Chúa cần phải tránh. Động cơ thứ nhất, vì lòng tranh cạnh. Thế nào là làm việc vì lòng tranh cạnh? Từ tranh cạnh trong câu kinh thánh này có nghĩa là cãi lẫy, tranh chấp. Nó còn có nghĩa rộng hơn là bè đảng, cãi cọ, rầy rà, hơn thua, ganh tị và tìm cách dìm người khác xuống để mình được trỗi lên. Theo lời Chúa dạy thì người yêu Chúa không nên làm việc vì lòng tranh cạnh, dù trong công việc mưu sinh hay phục vụ Chúa. Tuy nhiên, ở đây sứ đồ Phaolô nghiêng về lĩnh vực thuộc linh trong phạm vi hội thánh. Theo ông, cho dù công việc thuộc linh hay thuộc tổ chức thì con dân Chúa cũng không nên làm trong tinh thần bè đảng, hơn thua hoặc cãi cọ hay ganh tị, hạ người khác xuống để thấy mình hơn người. Nếu con dân Chúa làm việc Chúa trong tinh thần tranh cạnh, thì đó là động cơ xấu, không phải vì yêu Chúa và yêu người. Như thế sẽ làm tổn thương cho danh Chúa, gây cớ vấp phạm cho người khác, mà chính đời sống mình cũng bị nghẹt ngòi, mất phước, thậm chí còn bị Chúa xử phạt. Lời Chúa cảnh cáo rằng, song, nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin ta xa vào tội lỗi thì thà buộc cối đá vào cổ mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn. Theo Ma-thi-ơ chương 18 câu 4. Có câu chuyện ngụ ngôn kể rằng hai con chuột bị rơi vào thùng nước. Cả hai đều cố tìm cách leo lên. Con nọ cứ tìm cách đạp trên đầu con kia để làm điểm tựa leo lên. Một lúc sau, một trong hai con bị đuối sức. Thế là con mạnh hơn mặc sức đè đầu cưỡi cổ con đuối sức đó để tìm cách leo lên. Con đuối sức không ngoi đầu lên thở được nên bị dìm dần và chết. Con còn lại lội lòng vòng một lúc rồi cũng chìm luôn. Tác hại của sự tranh cạnh cũng làm chết tâm linh cả người bị tranh cạnh lẫn người cạnh tranh y như vậy. Chính vì thế mà sứ đồ Phao-lô đã cảnh báo con dân Chúa rằng: "Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau thì hãy giữ, kẻo kẻ này bị diệt mất bởi kẻ khác." Theo Ga-la-ti chương 5 câu 15. Động cơ thứ hai, vì hư vinh. Từ hư vinh có nghĩa là sang trọng hảo, vinh dự vô ích. Như vậy, làm việc vì hư vinh là làm việc vì mục đích tìm kiếm sự sang trọng và vinh dự cá nhân để tôn vinh mình. Nhưng sự tôn vinh đó chỉ là giả tạo và vô ích. Sứ đồ Phao-lô cũng đã khuyên con dân Chúa tại Ga-la-ti rằng chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Theo Ga-la-ti chương 5 câu 26. Thật vậy, ngay cả những việc làm hết sức tốt đẹp như an ủi, cứu giúp, thông công anh em, lòng yêu mến và tình thương xót, mà nếu con dân Chúa làm vì động cơ ích kỷ để tìm sự khen ngợi và vinh dự cá nhân, không có sự đồng tâm, hiệp ý và tình yêu thương, thì những việc làm ấy chẳng có giá trị gì. Nó chỉ như đồng kêu lên hay chập chỏa dội tiếng mà thôi, chẳng có ý nghĩa và cũng chẳng có hình thành nên một giai điệu nào cả. Đã không đem lại sự hứng thú cho người nghe, mà còn làm ồn ào và chói tai nữa. Người làm công việc Chúa vì mục đích hư vinh sẽ chỉ đem lại sự vấp phạm cho người khác, thay vì gây dựng thì lại gây nên sự ồn ào, mất trật tự trong hội thánh, phá vỡ sự hiệp nhất, làm ảnh hưởng xấu đến thân thể của Chúa rất nhiều. Vì vậy, người yêu Chúa cần nhờ Đức Thánh Linh loại bỏ những động cơ sai quấy khi thực hiện lý tưởng sống cơ đốc, và không sống với lý tưởng vị kỷ, nhưng sống với lý tưởng cơ đốc cao đẹp mà Chúa đã dạy trong Kinh Thánh, để được đẹp lòng Chúa và đem phúc lợi đến cho người khác. Chân lý thứ hai, thái độ cần có trong lý tưởng sống cơ đốc. Sứ đồ Phao-lô dạy tiếp: "Nhưng phải khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình." Theo Philip chương 2 câu 3. Chữ "nhưng" là liên từ nối kết mệnh đề thứ nhất với mệnh đề thứ hai. Ở mệnh đề đầu, ông Phao-lô bắt đầu chữ "đừng làm bất cứ việc chi vì lòng tranh cạnh và hư vinh", nhưng mệnh đề sau thì bắt đầu bằng chữ "phải khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình". Như vậy, sứ đồ Phao-lô muốn con dân Chúa phải có thái độ như thế nào trong lý tưởng sống cơ đốc? Thái độ thứ nhất, khiêm nhường. Khiêm nhường có nghĩa là nhường nhịn người khác. Lời dạy này nghe rất đơn giản, rất lý tưởng, nhưng không phải dễ thực hành. Và nó chính là cái nét độc đáo trong đạo lý của Chúa mà chỉ có người nào yêu Chúa đã được quyền năng Chúa Thánh Linh biến cải và đổi mới đời sống thì mới thực sự có thái độ khiêm nhường. Vì sự khiêm nhường thật xuất phát từ sự liên kết với Chúa Giê-xu. Chính Chúa Giê-xu đã từng kêu gọi dân Do Thái rằng: "Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ." Theo Ma-thi-ơ chương 11 câu 29. Chỉ khi nào con dân Chúa luôn ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu và học tập nơi Ngài thì đức tính khiêm nhường mới được hình thành và kết quả trong đời sống. Sự khiêm nhường khiến con dân Chúa ý thức được tình trạng không ra chi của mình để có thái độ phải lẽ trong mối tương giao với Chúa và với người khác. Thái độ thứ hai, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Khi con dân Chúa có đức tính khiêm nhường thì dẫn đến kết quả coi người khác như tôn trọng hơn mình. Tuy nhiên, điều này cũng không dễ thực hiện vì bản chất hầu hết của mọi người là tự tôn, tự đại, và do tính khí này nên người này thường khinh chê, coi thường người khác. Người ta luôn phê phán và chê bai người khác trong khi mình chẳng hơn gì họ. Người Việt Nam chúng ta có câu ca dao nói về điều này rằng: "Ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười ở hẹp người chê. Hoặc đáng sợ hơn nữa là câu thấp thì khinh, ngang thì ghét, hơn thì thù. Điều đó nói lên bản chất cố hữu trong lòng con người từ khi tổ phụ loài người phạm tội và di truyền trong dòng dõi loài người. Nhưng con dân Chúa là những người được Chúa giải cứu ra khỏi quyền lực của tội lỗi, được Đức Thánh Linh ngự trị trên ngay lòng và được ban cho lời Đức Chúa Trời. Thay vì so sánh với người khác, Cơ Đốc nhân đặt cuộc sống mình bên cạnh Chúa Giêsu. Và trong ánh sáng của các mệnh lệnh Ngài, chúng ta sẽ thấy mình không ra chi cả. Vì sự tự mãn thường do chúng ta tự so sánh mình với người khác. Nhưng khi chúng ta đặt đời sống mình bên cạnh Chúa Cứu Thế Giêsu, thì sự kiêu ngạo sẽ không còn chỗ đứng. Hơn nữa, cần nhớ rằng không ai có thể hơn người khác trong mọi phương diện được. Có thể chúng ta có một vài khả năng vượt trội, nhưng lại thua người khác trong một vài lĩnh vực khác. Một người khiếm thị khó có thể đi lại dễ dàng, nhưng về khả năng nhạy bén của thính giác thì lại hơn hẳn người bình thường. Khi nhìn vào những cái hơn người của mình thì dễ kiêu ngạo, nhưng khi quay lại những điểm yếu của mình thì sẽ khiêm nhường và tôn trọng người khác. Là con dân Chúa, chúng ta đã được Chúa giải phóng ra khỏi tâm địa vị kỷ và độc ác đó rồi. Vậy đừng ai trong chúng ta nói mình yêu Chúa mà còn ôm ấp lối sống như thế nữa. Nhưng phải luôn luôn nhờ quyền năng Thánh Linh giữ mình, đừng quay về với lý tưởng sống hư không đó. Hằng ngày, chúng ta phải tự nhủ mình không ra chi và học tập nơi gương của Chúa Giêsu để sống trong thái độ khiêm nhường. Có như thế, chúng ta mới có thể coi người khác như là tôn trọng hơn mình. Khi con dân Chúa sống trong tinh thần như vậy và thực hành thì sẽ đem lại sự hài hòa, vui vẻ trong hội thánh. Tất cả mọi mặc cảm, buồn phiền lẫn nhau sẽ tiêu tan hết. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô dạy con dân Chúa chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Khi thực hiện lời Chúa dạy, chúng ta tránh những động cơ sai lầm khi làm bất cứ việc gì và đem lại lợi ích cho mọi người chung quanh. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần tới, chúng ta sẽ tiếp tục phần thứ hai của đề tài này. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe.